Đây Paris, Erachi, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Thụy My, Trọng Thành xin kính chào quý vị khán giả. Sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 16 tháng 5 năm 2010.
Việt Nam, nước chủ tịch ASEAN kêu gọi các bên tại Thái Lan tự kiềm chế. Tại Bangkok, lệnh giới nghiêm được ban bố vào lúc xe áo đỏ cầu viện quốc vương can thiệp.
Sau iPhone 4G, một trang web Việt Nam lại tiết lộ bí mật của chiếc MacBook nâng cấp sắp được Apple tung ra thị trường.
Hải quân Hàn Quốc bắn thị uy để đuổi tàu Bắc Triều Tiên xâm nhập lãnh hải miền Nam.
Chính quyền Mỹ tháo nước vào sông Mississippi với hy vọng đẩy lùi được thủy triều đen.
Nhà nghiên cứu Pháp Clotin Rice về đến Paris sau khi được chính quyền Iran trả tự do.
Liên hoan Cannes trình chiếu bộ phim lịch sử Công chúa Montpensier của đạo diễn Pháp Bertrand Tavernier.
Mỗi ngày một sự kiện, Human Rights Watch lo ngại khu vực bắn đạn thật cho chính quyền thiết lập tại Bangkok biến thành vùng tùy tiện nổ súng.
Tham nhũng trở thành vấn nạn chính trị tại Ý, thông tín viên Huê Đăng tường trình từ Roma.
Thưa quý vị, Việt Nam, nước chủ tịch đương nhiệm ASEAN, hôm qua đã bày tỏ sự quan ngại trước tình hình ngày càng xấu đi ở Thái Lan và kêu gọi các bên giữ thái độ chừng mực, tránh các cuộc bạo động. Thông tấn xã Việt Nam trích lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nguyễn Xuân Nga cũng bày tỏ hy vọng tình hình sẽ sớm ổn định vì lợi ích của nhân dân Thái và vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực. Hết lời dẫn. Lời kêu gọi này được đưa ra trong lúc gọng kềm đang siết chặt xung quanh phe áo đỏ. Lệnh giới nghiêm đã được ban hành tại một số khu vực ở Bangkok, nơi mà các cuộc xung đột chỉ trong vòng 3 ngày qua đã làm cho 24 người chết và khoảng 200 người bị thương. Theo nguồn tin y tế, thì đa số nạn nhân thuộc phe chống chính phủ và không có binh sĩ nào bị tử thương. Một lãnh đạo phe áo đỏ đã kêu gọi quốc vương Bhumibol can thiệp và cho rằng nhà vua là niềm hy vọng duy nhất trong lúc này để giải quyết cuộc khủng hoảng. Nhà vua 82 tuổi đã nhập viện từ tháng 9 và cho đến nay vẫn chưa hề lên tiếng từ khi cuộc khủng hoảng diễn ra. Tình hình ngày càng khó khăn đối với hàng ngàn người thuộc phe chống chính phủ đang chiếm đóng khu thương mại Ratchaprasong ở trung tâm thủ đô. Khu vực này đã bị quân đội phong tỏa và cúp điện nước từ hôm thứ Năm, sau đó các binh lính đã nổ súng nhiều lần và phe phản kháng đã đáp trả bằng lựu đạn tự tạo hoặc chất gây cháy. Bạo lực gia tăng đã khiến cho chính quyền phải dời thời hạn nhập học tại Bangkok lại một tuần nữa, thay vì vào thứ Hai tới. Các trường quốc tế cũng phải tiếp tục đóng cửa và nhiều công ty có văn phòng nằm trong khu vực phong tỏa đành phải tạm dời đi nơi khác. Tờ Bangkok Post cho biết, vợ cũ và các con của cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra đã rời Thái Lan đi Singapore vào hôm thứ Sáu. Từ Bangkok, thông tấn viên RFI Arnaud Dubuis cho biết thêm chi tiết cụ thể.
Le quartier de Ratchaprasong, au nord du monument de la victoire, est dévasté. Au milieu de la rue,
khu Ratchaprasong ở gần tượng đài chiến thắng trông thật hoang tàn. Ở giữa đường, hai chiếc xe chở rác bị đốt, những cuộn khói đen ngùn ngụt bốc lên từ những đống vỏ xe đang bốc cháy. Từ một trụ sở ngân hàng bị tấn công tối qua, những hồi còi báo động liên tục gào thét vì những máy rút tiền tự động đã bị cướp mất tiền. Khu vực này được quân đội thông báo là vùng nổ súng tự do từ cuối buổi chiều thứ Bảy. Các cuộc chạm trán giữa những người biểu tình và quân lính đã diễn ra suốt đêm qua, thỉnh thoảng lại được đệm bằng những tiếng nổ và các tràng súng liên thanh. Sáng nay chỉ có rất ít người biểu tình tiếp tục quấy rối các binh sĩ với ná cao su bắn đá, thỉnh thoảng lại vang lên một vài âm thanh khô khốc của tiếng súng. Quân đội vẫn chưa tấn công vào công sự phòng thủ của phe áo đỏ tại trung tâm thành phố. Sáng nay chỉ còn có vài trăm người lắng nghe các bài nói chuyện ngày càng hăng máu của các nhà lãnh đạo phong trào. Các dấu hiệu cho thấy việc phong tỏa của quân đội đã phần nào có hiệu quả. Ngày nhập học lẽ ra xảy ra vào thứ Hai tới đã được dời lại sang tuần sau, khiến người ta nghi ngờ là chính phủ sẽ giải tán phe biểu tình vào cuối tuần này.
Arnaud Dubuis, Bangkok, RFI.
Tại Việt Nam, một website lại tiết lộ thông tin về máy MacBook nâng cấp. Theo một số nguồn tin thì có thể vào đầu tuần tới, tập đoàn Apple chính thức giới thiệu sản phẩm mới này, máy tính xách tay MacBook được nâng cấp. Thế nhưng, ngay từ hôm qua, 15 tháng 5, 2010, một website Việt Nam tinh tế.com đã tung lên mạng các thông tin và nhiều hình ảnh bên ngoài và bên trong của sản phẩm đó. Cách này vài ngày, cũng chính website này tiết lộ những thông tin và hình ảnh của chiếc iPhone 4G. Theo các thông tin trên trang tinh tế.com, thì sản phẩm mới của Apple có mã ký hiệu là MacBook 7.1, vỏ nhựa, một số bộ phận được nâng cấp như đơn vị xử lý trung tâm CPU, bộ nhớ trong, các đồ họa, đầu đọc DVD. Màn hình được xem rõ nét hơn, cho dù độ phân giải vẫn giữ nguyên như sản phẩm MacBook cũ đang bán trên thị trường. Bộ phận nạp pin của máy không thay đổi nhiều. Theo giới chuyên gia, thì những thay đổi nâng cấp của MacBook khá khiêm tốn. Có một câu hỏi được đặt ra là làm thế nào mà website tinh tế.com của Việt Nam lại có sản phẩm mới này trước khi Apple chính thức tung ra thị trường? Có thể là Apple có một cơ sở chế tạo lắp ráp tại Trung Quốc, do vậy sản phẩm mới của Apple bị tiết lộ và được đưa sang Việt Nam rất nhanh và rất sớm. Tuy nhiên, cư dân mạng đang nêu ra giả thuyết là phải chăng đây là một chiêu thức quảng cáo của Apple, bởi vì cả hai sản phẩm iPhone 4G và MacBook nâng cấp đều bị gọi là tiết lộ một thời gian ngắn trước khi được tung ra thị trường.
Tàu Hải quân Hàn Quốc tối qua, 15 tháng 5, đã bắn cảnh cáo để đuổi các tàu tuần tiễu của Bắc Triều Tiên trên vùng lãnh hải tranh chấp giữa hai nước. Các viên chức ở Seoul đã cho biết như trên, được hãng thông tấn AFP trích dẫn. Theo một quan chức của Bộ Tổng tham mưu Hàn Quốc, tối hôm qua, phía Hàn Quốc đã bắn các loạt đạn cảnh cáo khi hai chiếc tàu tuần tra của Bình Nhưỡng xâm phạm đường giới hạn lãnh hải phía Bắc. Phát ngôn viên của cơ quan trên cho biết thêm, các tàu Bắc Triều Tiên đã rút lui mà không bắn trả và không có thương vong nào. Đây là vụ nổ súng đầu tiên sau vụ tàu Cheonan của Hải quân Hàn Quốc bị đắm một cách bí ẩn vào cuối tháng 3 ở khu vực này, làm 46 thủy thủ tử nạn. Nghi vấn là tàu này đã bị ngư lôi Bắc Triều Tiên bắn trúng ngày càng tăng cao, khiến quan hệ hai bên thêm căng thẳng. Vụ đắm tàu này cũng là đề tài được bàn thảo tại Hội nghị các bộ trưởng ngoại giao Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc tổ chức tại thành phố Gyeongju vào cuối tuần. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đã cùng đưa ra lời chia buồn với Seoul về thiệt hại nhân mạng lớn lao trên trong một thông cáo chung. Trung Quốc, đồng minh duy nhất của Bắc Triều Tiên, vốn giữ quyền phủ quyết, sẽ là chỗ dựa cốt yếu của Bình Nhưỡng nếu Seoul đưa vấn đề ra trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Cần nhắc lại, một cuộc điều tra gồm các chuyên viên thuộc nhiều nước đang được tiến hành. Bắc Triều Tiên luôn tuyên bố là không dính dáng đến vụ đắm tàu Cheonan, nhưng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết các nhà điều tra đã tìm thấy dấu vết của chất nổ RDX vốn được sử dụng trong ngư lôi. Vùng biển Hoàng Hải là nơi đã xảy ra nhiều cuộc hải chiến giữa hai nước Triều Tiên từ năm 1999 đến năm 2002. Bình Nhưỡng chưa bao giờ công nhận đường lãnh hải do Liên Hiệp Quốc vạch ra sau khi đình chiến, tuy Seoul vẫn coi đây là đường ranh thực tế. Quân đội Hàn Quốc với 655.000 quân cộng thêm 28.500 quân Mỹ luôn phải trong tình trạng đối phó thường trực với đội quân 1,2 triệu người của Bắc Triều Tiên.
Tại Hoa Kỳ, chính quyền cho tháo nước vào sông Mississippi với hy vọng đẩy lùi được thủy triều đen đe dọa vùng bờ biển phía Nam. Vào hôm qua, nhiều mảng dầu thô kết lại thành bánh nhỏ đã dạt vào ít nhất là hai khu vực khác nhau ở vùng bờ biển nước Mỹ quanh vịnh Mexico. Đó là vùng Whiskey Island của bang Louisiana và Long Beach thuộc bang Mississippi. Mặt khác, theo chính quyền tiểu bang Louisiana, một chiếc tàu đánh cá ngoài khơi bang này vừa lưới được một mẻ tôm bị thấm dầu cặn ở một vùng đánh bắt cho đến giờ, trên nguyên tắc chưa bị ô nhiễm. Các sự kiện kể trên nêu bật nguy cơ thủy triều đen đe dọa nước Mỹ 3 tuần lễ sau khi giàn khoan dầu Deep Horizon của tập đoàn BP trên vịnh Mexico phát nổ để dầu thô thất thoát ra biển khơi.
Tại Hoa Kỳ, hàng trăm kênh dẫn nước được mở để tăng lượng nước sông Mississippi đẩy lùi thủy triều đen. Để chống lại thủy triều đen đang tràn vào, chính quyền Mỹ áp dụng đủ mọi biện pháp. Mới đây, họ đã cho mở các van của hàng trăm kênh dẫn nước vào sông Mississippi để nâng mực nước sông nhằm đẩy lùi thủy triều đen ra khỏi các bờ biển và đầm nước. Tuy nhiên, những người đánh bắt thủy sản và các nhà sinh thái e ngại biện pháp này sẽ gây ra các thảm họa môi trường. Lượng dầu tràn ra khỏi giếng theo con số chính thức là 800.000 lít ngày. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, con số này có thể cao hơn từ 5 đến 20 lần. Theo giáo sư Stephen Wally, giáo sư công nghệ cơ học của Đại học Purdue cho AC biết, lượng dầu tràn có thể cao hơn đến 10 lần so với con số chính thức. Kết quả ước tính này được thực hiện dựa trên các hình ảnh các luồng nước ngầm dưới biển do công ty BP công bố. Phương pháp tính toán được áp dụng là phân mỗi đoạn phim video thành 2.000 hình ảnh để định vị và tính toán tốc độ của các hạt. Trong khi đó, công ty BP bị chính phủ Hoa Kỳ gia tăng áp lực để mau chóng đưa ra các định hướng khắc phục thảm họa. Ngày thứ Sáu, công ty này đã bắt đầu gắn vào giếng dầu một chiếc ống nối với một chiếc thuyền chở dầu. Nhưng theo phát ngôn viên của BP, công việc này đã vấp phải nhiều trở ngại bất ngờ. Việc lắp đặt đường ống phải được hoàn thành tối hôm qua. Tuy nhiên, tối hôm qua, một người phát ngôn khác của BP đã từ chối trả lời câu hỏi của Reuters về tiến độ công việc.
Liên quan đến nước Pháp, hôm nay cô Claudine Rice đã về đến Pháp chỉ buổi chiều nay sau khi nộp số tiền phạt tương đương 230.000 euro. Bộ trưởng Ngoại giao Pháp bác bỏ thông tin đã có một sự điều đình có đi có lại với Tehran khi tuần rồi Pháp quyết định không dẫn độ sang Hoa Kỳ một kỹ sư Iran. Là phụ giảng một trường đại học ở Tehran, cô Claudine Rice bị lãnh bản án 5 năm tù vì tội xâm phạm an ninh quốc gia của Iran do cô đã thu thập thông tin về các cuộc biểu tình tại đây. Bản án này vừa được khoan hồng chuyển đổi thành hình phạt tiền, nhưng dư luận cho rằng đó là nhờ một sự mặc cả trong hậu trường với chính quyền Tehran. Thông tin viên RFI Sevot nhận định.
Claudine Rice a quitté l'Iran ce matin à 5 heures à bord d'un avion de la compagnie Emirates pour Dubaï.
Claudine Rice đã rời Iran sáng nay vào lúc 5 giờ sáng trên một chuyến bay của hãng hàng không Emirates để đến Dubai. Vào nửa đêm hôm qua thứ Bảy, các nhân viên sứ quán Pháp ở Tehran mới lấy lại được hộ chiếu của cô. Điều này cho phép cô rời thủ đô Iran vài giờ ngay sau đó và không có một sự hiện diện nào của nhà báo, phóng viên nhiếp ảnh. Rõ ràng là các quan chức Pháp cũng như Iran đều tránh làm rùm beng về việc cô Rice rời Iran trở về Pháp. Mặt khác, chính phủ và Bộ Tư pháp Iran không có một tuyên bố nào về sự kiện này. Việc trả tự do cho cô Rice xảy ra vài ngày sau khi Pháp từ chối dẫn độ sang Mỹ một kỹ sư trẻ người Iran, Majid Kakavan. Đồng thời, trong tuần tới, Tư pháp của Pháp cũng sẽ ra phán quyết về việc có chấp nhận cho Ali Vakili Ghat được tự do có điều kiện hay không. Vào đầu những năm 90, nhân vật này đã ám sát cựu thủ tướng Iran Chavour Bakhtiar tại Paris. Việc giải quyết hồ sơ cô Rice đã giúp làm bớt đi một nguồn gây căng thẳng trong quan hệ giữa Iran và Pháp.
Liên hoan điện ảnh Cannes, công chúa Montpensier, bộ phim lịch sử đầy tham vọng của đạo diễn Pháp Bertrand Tavernier. Hôm nay, bộ phim Công chúa Montpensier của đạo diễn Bertrand Tavernier được chính thức trình chiếu tại Liên hoan điện ảnh Cannes lần thứ 63. Đây là một câu chuyện tình đặt trong bối cảnh cuộc chiến tranh tôn giáo diễn ra trong thế kỷ 16. Công chúa Montpensier là phim Pháp thứ hai chính thức tranh giải Cành Cọ Vàng năm nay, sau phim Vòng Lưu Diễn chiếu hôm thứ Năm và phim Những Con Người và Những Vị Thánh sẽ ra mắt vào tuần tới. Vắng mặt không tranh giải tại Cannes từ 20 năm qua, đạo diễn Bertrand Tavernier, 69 tuổi, lần này trở lại với mong muốn cháy bỏng làm một phim đậm đặc chất Pháp. Ông đã lục tìm trong kho tàng văn chương cổ điển Pháp để chọn ra một truyện ngắn mang tên Madame de Lafayette, sáng tác vào năm 1662, nói về bối cảnh của thế kỷ trước đó để dựng thành phim. Công chúa Montpensier đã tái hiện một thời kỳ ít được nêu ra trong phim ảnh, đó là thời của những cuộc chiến tranh đẫm máu giữa giáo hội công giáo và tin lành khởi phát vào năm 1562 dưới triều đại vua Charles thứ 9. Được nuôi dạy trong trường dòng, cô thiếu nữ xinh tươi Marie de Mézières chỉ có một lối thoát là vâng lệnh cha lấy hoàng tử Montpensier, mà mục đích của người cha nhằm mở rộng lãnh địa săn bắn. Khi chồng đi chiến đấu chống lại phe tinh lành theo lệnh vua Charles thứ 9, cô một mình cô đơn ở nhà và dành tình cảm cho bá tước Sabane. Cô phải đấu tranh với chính mình để không ngã vào vòng tay của người anh họ Henri de Guise, và sau đó là công tước Anjou đã không thể cưỡng lại sự quyến rũ của cô. Bộ phim được quay trong bối cảnh thiên nhiên của nước Pháp với ngân sách 15 triệu euro đã đan xen một cách khéo léo những cảnh chiến tranh với những scene tình cảm. Tuy một số báo chí cho rằng một số diễn viên trẻ tuổi trong phim này diễn còn chưa đạt lắm.
Trở lại với tình hình thời sự, cho núi lửa ở Iceland tiếp tục tác hại đến ngành hàng không châu Âu. Nhiều phi trường phía Bắc Anh Quốc đã phải đóng cửa kể từ trưa nay. Theo ghi nhận của hãng AFP, toàn bộ các phi trường miền Bắc Ireland cùng với rất nhiều sân bay ở Scotland, miền Bắc Anh Quốc và miền Tây Cộng hòa Ireland đã phải đóng cửa vào trưa nay. Lý do là đám tro bụi núi lửa ở Iceland đang di chuyển xuống phía nam, về phía Anh Quốc. Vào trưa nay, phi trường London Heathrow vẫn hoạt động nhưng có thể bị đóng kể từ buổi tối này. Xin nhắc lại là vào trung tuần tháng 4, đám tro bụi bùng lên từ núi lửa Eyjafjall tại Iceland đã làm tê liệt giao thông hàng không tại châu Âu trong vòng gần một tuần lễ. Hơn 100.000 chuyến bay đã bị hủy bỏ, khiến cho hơn 8 triệu hành khách bị kẹt lại ở các sân bay.
Sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện hôm nay, Human Rights Watch lo ngại khu vực bắn đạn thật do chính quyền thiết lập tại Bangkok biến thành vùng tùy tiện nổ súng.
Trong chiến dịch giải tán biểu tình tại Bangkok, vào hôm qua, quân đội Thái Lan đã biến một số khu phố thành vùng bắn đạn thật để dễ dàng hành động. Quyết định này đã lập tức gây lo ngại về nguy cơ xảy ra những hành vi quá trớn. Tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch đã lập tức lên tiếng kêu gọi chính quyền Thái Lan hủy bỏ quy định kể trên. Nơi bị liệt vào diện vùng bắn đạn thật là khu vực đường Ratchaprarop, nằm ở rìa Bắc, nơi lực lượng áo đỏ chống chính phủ cố thủ. Tại đấy, quân đội Thái Lan đã dựng các tấm biển bằng tiếng Thái và tiếng Anh, nội dung ghi rõ, cấm vào, khu vực hạn chế, khu vực bắn đạn thật. Lực lượng an ninh còn trăng hàng rào dây thép gai ngang các tuyến đường dẫn tới nơi đó và cảnh cáo là sẵn sàng bắn vào những ai đột nhập vào khu vực cấm. Đối với ông Brett Adams, giám đốc phụ trách châu Á của Human Rights Watch, khi thiết lập vùng bắn đạn thật như trên, chính quyền Thái Lan có nguy cơ tạo điều kiện cho những hành động vi phạm nghiêm trọng nhân quyền. Trong một bản thông cáo công bố ở New York ngày hôm qua, ông Brett Adams xác định là những người lính rất dễ cho rằng vùng bắn đạn thật đồng nghĩa với vùng nổ súng tự do, nhất là khi tình hình trở nên căng thẳng. Theo Human Rights Watch, chính quyền Bangkok phải nhớ là trong khu vực bị liệt vào diện vùng bắn đạn thật, không chỉ có người biểu tình mà còn có cả những cư dân bình thường, không dính dáng gì đến phe biểu tình chống chính phủ. Do đó, Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền trụ sở tại Hoa Kỳ đã yêu cầu chính quyền Thái Lan bãi bỏ quy định kể trên, một quyết định có thể bị lạm dụng để biện minh cho các hành vi phạm pháp, dùng vũ khí sát thương một cách không cần thiết. Nỗi lo ngại của Human Rights Watch không phải là không có cơ sở. Vào hôm qua, một người ngoại quốc có mặt ở Bangkok cho biết là ông đã nhìn thấy lính bắn thẳng vào một đoàn người áo đỏ phất cờ Thái Lan tiến bước. Sau đó, người ta nhìn thấy thi thể bất động của ba người nằm trên đường. Theo đại diện Human Rights Watch, thì theo luật lệ của Liên Hiệp Quốc, vũ khí sát thương chỉ có thể được dùng trong trường hợp một người nào đó sắp sửa đe dọa đến tính mạng của người khác. Vì vậy, chính quyền Thái Lan cần quy định rõ rệt các trường hợp được quyền sử dụng vũ khí và bảo đảm sao cho binh lính và cảnh sát tuân thủ chặt chẽ các quy định này. Để biện hộ cho các biện pháp mạnh đang được sử dụng, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejasiva đã cho rằng có nhiều thành phần khủng bố có võ trang đã trà trộn vào đám đông biểu tình để gây rối. Một phóng viên nhiếp ảnh của hãng tin Pháp AFP đã phần nào xác nhận tình hình đó vào hôm qua khi cho biết là ông đã thấy một người biểu tình dùng súng ngắn bắn vào lực lượng an ninh. Về phần mình, một viên chức thuộc Human Rights Watch cũng nhắc lại mối quan ngại của tổ chức này trước tình trạng nhiều người biểu tình trong phong trào áo đỏ đã sử dụng nhiều loại vũ khí để tấn công quân đội và cảnh sát, trái với lời tự nhận của họ là một phong trào bất bạo động. Từ lúc phe áo đỏ đẩy mạnh các cuộc biểu tình ngày 12 tháng 3 đến nay, tổng cộng đã có hơn 50 người bị thiệt mạng, hơn 1.600 người bị thương, theo số liệu chính thức của Bộ Y tế Thái Lan và các cơ quan cấp cứu của Bangkok. Trong tình hình vũ khí được cả hai phe sử dụng, con số thương vong có nguy cơ tăng vọt nếu một giải pháp cho cuộc khủng hoảng không sớm được tìm ra. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 hôm nay, như thường lệ sẽ là tạp chí thể thao chủ nhật do anh Vũ thực hiện, với chủ đề chính đội tuyển Pháp vất vả với danh sách cuối cùng đi dự cúp bóng đá thế giới. Kế tiếp sẽ là phần điểm tạp chí của Trọng Thành. Nhưng sau đây là phần tường thuật của thông tín viên Huê Đăng tại Roma về tình trạng tham nhũng đang trở thành vấn nạn chính trị tại Ý.
Xin chào anh Huê Đăng. Thưa anh, sau xì căng đang tham nhũng làm cho một bộ trưởng Ý phải từ chức, hình như là câu chuyện không dừng lại ở đây mà có nhiều chính khách Ý cũng đang bị dính líu với các vụ tham nhũng, phải không ạ?
Dân tôi xin kể sơ lược là trong mấy tuần gần đây, công luận Ý đang xôn xao về những vụ điều tra của một số tòa án về hiện tượng hối lộ tham nhũng trong các bộ phận cơ chế chính phủ nhà nước, cũng như các bộ hay các ủy ban nhà nước. Trước mắt đã có một bộ trưởng bị áp lực phải từ chức, đó là ông Claudio Scajola, nguyên là bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế. Xin chú thích thêm rằng ông bộ trưởng này đã từng đến Việt Nam để tham quan và dự lễ khánh thành cơ sở sản xuất xe gắn máy Piaggio ở gần Hà Nội hồi năm ngoái. Nguyên nhân của áp lực từ chức là một căn nhà rộng lớn nằm ngay trong trung tâm thành phố, sát với cái giác đấu trường La Mã, Colosseum nổi tiếng. Theo các cuộc điều tra thì năm 2004, ông Claudio Scajola đã làm thủ tục mua căn nhà này với giá chính thức là 600.000 euro. Nhưng tính theo thời giá của thị trường bất động sản lúc đó thì căn nhà nói trên phải có giá trị cao hơn rất nhiều. Tòa án Ý sau một thời gian điều tra đã khám phá ra là người bán căn nhà nói trên đã nhận đen thêm 900.000 euro, tức là 900.000 euro này không có kê khai trong thủ tục mua bán nhà. Và người đưa 900.000 euro nói trên cho người bán nhà là một kiến trúc sư làm việc cho ông Diego Anemone, một đại gia trong ngành xây dựng. Tòa án nghi ngờ rằng 900.000 euro đen là một hình thức hối lộ của Diego Anemone đối với Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế để được chính phủ giao khoán xây dựng các công trình lớn của nhà nước. Song song đó, có ông Guido Bertolaso là chủ tịch của Ủy ban Phòng vệ Dân sự, tức là Civil Protection, vốn là ngôi sao sáng của chính phủ Berlusconi cho những công trình xây cất hoành tráng do chính thủ tướng đề ra để đón tiếp các summit quốc tế, ví dụ như công trình xây cất ở thành phố Maddalena thuộc đảo Sardinia để tổ chức G8 năm 2009, nhưng sau đó công trình đã bị bỏ dở nửa chừng để dời về L'Aquila sau khi chính phủ đã đổ vào đó hàng triệu euro. Và nhất là sau vụ động đất ở thành phố L'Aquila hồi tháng 4 năm ngoái, với những cảnh xây dựng đột phá mang nhiều màu sắc sân khấu hơn là thực dụng đối với dân cư ở thành phố này. Và quan trọng nhất là trong mấy ngày gần đây, tòa án đã đưa ra một danh sách có khoảng gần 400 tên của những nhân vật có tên tuổi có má mặt ở nước Ý, trong đó có rất nhiều người mang chức sắc ở hàng chính phủ trung ương hay là các ủy ban nhà nước hoặc các cơ chế địa phương bị tình nghi là có nhận hối lộ gián tiếp xuyên qua các vụ mua bán bất động sản với giá ưu đãi hay các công trình sửa sang nhà cửa riêng tư miễn phí do chính ông Diego Anemone dâng hiến để được trúng thầu trong các cuộc đấu thầu về xây dựng cho nhà nước.
Dạ thưa anh, nhưng mà hình như đây cũng không phải là lần đầu mà chính trường Ý có những vụ tai tiếng liên quan đến tham nhũng phải không ạ?
Dân nếu ai có theo dõi tình hình nước Ý từ lâu thì biết là vào khoảng đầu thập niên 90 của thế kỷ vừa qua, một loạt các vụ án xét xử về tham nhũng hối lộ trên sân khấu chính trường của Ý mở màn cho chiến dịch mà báo chí thời đó gán cho cái tên là bàn tay sạch, tiếng nghi gọi là Manipulite, đã lôi ra trước trình mũi ngựa gần như toàn bộ lãnh đạo chính phủ nhà nước trung ương cũng như địa phương ở Ý thời đó. Thậm chí thủ tướng Ý lúc đó là ông Bettino Craxi, vốn cũng là tổng thư ký của đảng Ta Hội Thể, đã phải chạy trốn sang Tunisi để tránh dòng lao lý và cuối cùng cũng đã mất ở đó. Hàng loạt lãnh đạo của các đảng chính trị, nhất là các đảng cầm quyền, đều ít nhiều bị dính líu đến các vụ scandal tham nhũng, hối lộ, và chỉ trong vòng một vài năm là cả toàn bộ hệ thống đảng phái chính trị đều tan rã trước sự khủng hoảng về đạo đức cũng như phản ứng tẩy chay của cử tri, và cuối cùng là cả cái nền đệ nhất Cộng hòa Ý sụp đổ một cách thê thảm. Trước cảnh đồng không nhà trống của sân khấu chính trị lúc đó, một đại gia giàu có miền Bắc nước Ý xuất thân từ ngành xây dựng đã nhảy sang địa hạt truyền thông và dựng lên một tập đoàn kinh tài trong ngành truyền thông tình hình lớn nhất nước Ý, đó là ông Silvio Berlusconi, đã nhanh chóng bắt lấy thời cơ nhào vào sân khấu chính trị và nhân danh đổi mới, ông đã lập ra một đảng trung hữu mang tên Forza Italia và đã nhanh chóng trở thành thủ tướng nước Ý lần đầu tiên năm 1994, kế đó là năm 2001 và hiện nay từ năm 2008 lại trở lại vị trí thủ tướng nước Ý lần thứ ba. Điểm đáng nói là ông Silvio Berlusconi đã tham chính với khẩu hiệu đổi mới trên đống tro tàn đổ nát vì tham nhũng hối lộ của nền đệ nhất Cộng hòa. Xuất thân từ một đại gia, tức là không phải một chính trị gia chuyên nghiệp như toàn bộ phần lớn lãnh đạo của các đảng phái chính trị, ông Silvio Berlusconi đã nhanh chóng tô vẽ lên mình một lớp sơn đại diện cho một tầng lớp lãnh đạo chính trị mới hoàn toàn trong sạch. Và ở góc độ này, ông Silvio Berlusconi đã nhanh chóng gây được niềm tin trong giới cử tri để có được những thành công trong các cuộc bầu cử trong suốt 16 năm gần đây ở Ý. Nhưng kể từ khoảng 2-3 năm trở lại đây, các tòa bắt đầu mở lại những vụ điều tra về các cuộc đấu thầu trong các công trình xây dựng nhà nước, và rất nhiều nhân vật tên tuổi trong chính phủ hay trong đảng của ông Berlusconi bị tình nghi có nhận hối lộ, và những vụ scandal gần đây đã làm chấn động toàn bộ chính phủ.
Dạ thưa anh có nhận xét như thế nào về những vụ tham nhũng ở Ý hiện nay ạ?
Theo tôi thì có hai điều đáng chú ý trong những vụ scandal đang nổ ra ở Ý hiện nay. Điều thứ nhất là hiện tượng tham nhũng hối lộ không phải chỉ bắt đầu từ các vị bộ trưởng hay các chủ tịch của các ủy ban nhà nước, mà nó đã bắt đầu từ cả chục năm nay với ngay chính đương kim thủ tướng chính phủ, với các vụ điều tra mà tòa án vẫn cứ phải liên tục réo tên thủ tướng. Cả thế mà thủ tướng đã chẳng phải huy động toàn bộ phe đa số trong quốc hội để tìm cách thông qua các dự luật để giải tội cho chính thủ tướng hay sao? Người Ý có câu tục ngữ là cá hôi là hôi ngay từ cái đầu. Người Việt ta thì có câu là thượng bất chính, hạ tất loạn. Thủ tướng đã như thế thì trách sao quần thần thuộc hạ của thủ tướng lại không nhận hối lộ. Có điều là chắc chắn các vị bộ trưởng bị áp lực phải từ chức hay chủ tịch ủy ban phòng vệ dân sự phải ra hầu tòa, bản thân họ bây giờ cảm nhận một sự thật chua chát và cực kỳ phi lý. Khi chính đương kim thủ tướng bị tòa án đéo tên thì thủ tướng kêu gọi toàn bộ âm binh trong đa số ở quốc hội, kêu gọi toàn bộ các bộ trưởng, các chủ tịch ủy ban phải cùng nhau đồng tâm thông qua các dự luật để giải tội cho thủ tướng. Nhưng đến khi các bộ trưởng, các chủ tịch ủy ban bị tòa án đéo tên thì thủ tướng lại ngoảnh mặt làm ngơ, thậm chí lại còn tuyên bố sẽ mạnh tay với những ai dính dáng đến tham nhũng hối lộ. Thế hóa ra là có phân biệt đối xử ngay trong hàng ngũ của chính phủ hay sao? Riêng thủ tướng Berlusconi và các cộng sự viên thân cận của ông ta thì ông ta đang nghi rằng các vụ scandal tham nhũng của mấy tuần nay là do chính hiện tượng phân hóa chia rẽ trong hàng ngũ lực lượng nội bộ của phe liên minh chính phủ. Các nguồn tin mà tòa án nhận được trong các vụ điều tra là do có một số người trong chính phe liên minh đa số đang tìm cách hạ nhau để tranh giành quyền lực. Điều đáng chú ý thứ hai là kể từ đầu thập niên 90 của thế kỷ trước đến nay, tức là đã gần 20 năm qua, sân khấu chính trị Mỹ vẫn tiếp tục sống trong bối cảnh của các vụ tham nhũng hối lộ. Trong vòng gần 20 năm, tin tức mỗi ngày đa số vẫn là các vụ scandal về tham nhũng, về hối lộ. các lực lượng chính trị tả cũng như hữu đều vẫn phải bắt buộc dùng đến các dáng cờ tham nhũng để sát phạt lẫn nhau. Các cuộc vận động tranh cử vẫn lấy trong sạch và đổi mới làm tâm điểm cho các cuộc tranh cãi, thay vì phải đối đầu với các vấn đề xã hội dân sinh như giáo dục, y tế và các cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính hay là vấn nạn thất nghiệp. Sau gần 20 năm đổi mới, nước Ý vẫn tiếp tục lấy chuyện tham nhũng hối lộ để nuôi sống sân khấu chính trị. Theo ý tôi, điều này quả thật là một hiện tượng bất bình thường trong một nước châu Âu theo truyền thống dân chủ nghị viện.
Dạ, xin cảm ơn thông tin viên Huê Đăng ở Roma đã vui lòng tham gia chương trình FB Việt ngữ hôm nay.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan.
Việt Nam, nước chủ tịch ASEAN, kêu gọi các bên tại Thái Lan tự kiềm chế. Tại Bangkok, lệnh giới nghiêm được ban bố vào lúc phe áo đỏ cầu viện quốc vương can thiệp.
Sau iPhone 4G, một trang web Việt Nam lại tiết lộ bí mật của chiếc MacBook nâng cấp sắp được Apple tung ra thị trường.
Hải quân Hàn Quốc bắn thị uy để đuổi tàu Bắc Triều Tiên xâm nhập lãnh hải miền Nam.
Chính quyền Mỹ tháo nước vào sông Mississippi với hy vọng đẩy lùi được thủy triều đen.
Nhà nghiên cứu Pháp Clotilde de Grace về đến Paris sau khi được chính quyền Iran trả tự do.
Liên hoan Cannes trình chiếu bộ phim lịch sử Công chúa Montpensier của đạo diễn Pháp Bertrand Tavernier.
Mỗi ngày một sự kiện, Women's Rights Watch lo ngại khu vực bắn đạn thật do chính quyền thiết lập tại Bangkok biến thành vùng tùy tiện nổ súng.
Cuộc đấu tranh chống tham ô tại Indonesia mất cánh chim đầu đàn. Đây là chủ đề chính trong một điểm tạp chí của Trọng Thành. Mở đầu phần tạp chí hôm nay như thường lệ, mời quý vị theo dõi phần Thể thao Chủ nhật do anh Vũ biên soạn.
Tạp chí thể thao.
Chỉ còn 3 tuần nữa, Cúp bóng đá thế giới Nam Phi 2010 khai cuộc. Hôm 11 tháng 5, 32 đội bóng đã nộp lên FIFA danh sách 960 cầu thủ sơ tuyển cho vòng chung kết. Huấn luyện viên đội tuyển Pháp Raymond Domenech cũng đã đưa ra được danh sách 30 cầu thủ được triệu tập vào đội tuyển, chứ không phải là 23 như dự kiến. Lời mở đầu của ông Raymond Domenech trên kênh truyền hình TF1 hôm thứ Ba vừa qua trước khi đưa ra danh sách. Tôi sẽ làm quý vị thất vọng vì tôi đưa ra đây danh sách 30 cầu thủ. Sau một chặng đường đầy gian truân ở vòng loại, giới hâm mộ bóng đá Pháp đang rất nóng lòng mong đợi nhìn thấy hình hài đội tuyển của mình ở Nam Phi, nhưng họ đã thất vọng và hơi bất ngờ về danh sách quá dài mà ông Domenech đưa ra. Kể từ vài tháng qua, quan điểm của ông Domenech vẫn luôn rõ ràng, ông sẽ công bố danh sách 23 cầu thủ, không phải là một đội hình mở rộng. Bản thân ông chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp Scarlett cũng muốn có ngay bản danh sách 23 cầu thủ. Dư luận bóng đá Pháp nghi ngờ về đòn tung hỏa mù của huấn luyện viên khiến nhiều tuyển thủ Pháp sẽ lại sống trong thấp thỏm trong những ngày kề cận Cúp bóng đá thế giới, nhưng cũng có dư luận cho rằng danh sách mở rộng của ông Domenech thể hiện sự lúng túng không chắc chắn. Ông thực sự không có sự chuẩn bị tốt trong việc đánh giá các cầu thủ và đang hoãn binh để cố tìm ra những phát hiện mới. 30 cái tên lần lượt xuất hiện, trong đó có những cầu thủ không thể thiếu được, nhưng cũng có một vài cái tên còn quá mới mẻ. Câu hỏi mà các nhà bình luận thể thao đặt ra là tại sao ông Domenech tiếp tục dùng lại cái phương pháp gây bất ngờ cho các cầu thủ như đã làm hồi tuyển quân ở giải vô địch châu Âu Euro 2008. Khi đó, đến sát giờ lên đường, gần chục cầu thủ ngơ ngác vì bị gạt ra khỏi đội hình. Huấn luyện viên Domenech giải thích đây là danh sách dự trù thận trọng để bảo toàn lực lượng cho đến phút chót có thể có những người bị dính chấn thương. Vì theo ông, đến lúc này có rất nhiều cầu thủ vẫn chưa dừng thi đấu tại các câu lạc bộ, biết đâu lại xảy ra các trường hợp bị chấn thương. Ngoài ra, đó còn là bởi ông phải tuân thủ theo yêu cầu của FIFA nộp danh sách đúng hạn. Trong danh sách mở rộng này, có những cầu thủ còn phải hồi hộp chờ đợi nhưng cũng có cái tên đã chắc chắn. Bất ngờ đầu tiên là sự rút lui khỏi đội tuyển áo lam của Patrick Vieira. Số lần khoác áo đội tuyển quốc gia của cầu thủ này giờ dừng lại ở con số 107. từ tháng 6 năm 2009, Vieira đã không được gọi vào đội tuyển. Cựu đội trưởng đội tuyển Pháp hy vọng lấy lại được lòng tin của ông Domenech qua nửa mùa bóng chuyển từ Inter Milan về Manchester City. Mặc dù được ra sân liên tục 14 trận, nhưng Vieira vẫn không gây được sự chú ý đặc biệt nào của ông Domenech. Quyết định không cho Vieira được tham dự Cúp bóng đá thế giới lần thứ tư liên tục là một sự lựa chọn tế nhị và có sự đan xen tình cảm. Ông nói:
J'ai un vrai moment de difficile parce que c'est plus que du professionnel quand on est dans une relation avec quelqu'un.
Đúng là tôi đã thực sự khó khăn bởi vì ngoài vấn đề chuyên môn thì còn có cả quan hệ cá nhân. Tôi đã cố gắng, bản thân anh ta cũng cố gắng nhiều. Tôi đã rất khó khăn khi phải đưa ra sự lựa chọn này. Tôi nghĩ là rất phức tạp đối với một huấn luyện viên. Cuối cùng, Vieira đã bị bỏ rơi lại sân ga. Dù đây là một thất vọng, nhưng cựu đội trưởng đội tuyển Pháp này vẫn rất xúc động khi nhớ về quá khứ. Như vậy là hết đối với Patrick Vieira tại đội tuyển Pháp. Kể cũng đáng tiếc là tôi đã phải kết thúc như vậy. Nhưng nghề của chúng tôi là như vậy mà, tùy theo từng mục tiêu mà cần có sự lựa chọn. Thỉnh thoảng thì sự lựa chọn đó ủng hộ mình, nhưng cũng có khi nó quay lưng lại với mình chứ. Tôi là người lạc quan, giờ đây tôi nghĩ đến năm qua ở đội tuyển Pháp, tôi vẫn là người may mắn có được danh hiệu vô địch thế giới, vô địch châu Âu. Tôi là người đã may mắn được khoác áo đội tuyển trên 100 lần, và với tôi như vậy đã là kỳ diệu rồi. Một cầu thủ bị đặt ra ngoài khác đó là Karim Benzema, hiện đang chơi tại Real Madrid. Nhưng chỉ xuất hiện thấp thoáng trong đội hình thi đấu trong suốt mùa bóng vừa qua. Benzema đã không được lựa chọn khi huấn luyện viên Domenech đặt anh lên bàn cân với Thierry Cissé. Cissé đã chứng minh được hiệu suất tấn công của mình qua đóng góp 29 bàn thắng cho câu lạc bộ Panathinaikos Athens trong giải vô địch quốc gia Hy Lạp mùa bóng vừa rồi. Benzema chắc chắn còn là nạn nhân của thái độ khinh suất trong trận vòng loại với Romania hồi tháng 9, khi đó anh tuyên bố là đã không muốn chơi hết mình cho đội tuyển, và thái độ đó đã lưu lại trong suy nghĩ của huấn luyện viên.
Karim
là một cầu thủ tấn công có tài, đã trải qua một năm đầy khó khăn. Tôi phải lựa chọn trên những tiêu chí mà không hẳn có thể nhìn thấy ngay được, nhưng dù sao, như vậy sẽ giúp anh ta vẫn tiếp tục được mơ ước. Cụ thể, Karim sẽ phải quyết tâm để vươn lên mau chóng có mặt trong đội hình đội tuyển quốc gia. Những cầu thủ khác không thuyết phục được ông huấn luyện viên đó là Samir Nasri, Julian Esquide hay Jean-Alain Boumsong. Trái lại, ba gương mặt mới rơi vào tầm hy vọng, cầu thủ Bordeaux Marc Ganius, Yann Mbila của Rennes và đặc biệt là Mathieu Vanvera của Olympique Marseille. Mặc dù có một mùa bóng đầy bấp bênh nhưng Vanvera vẫn được gọi. Từng nằm trong danh sách chuyển nhượng nhưng Vanvera đã lấy lại lòng tin của huấn luyện viên Didier Deschamps ở vào cuối mùa bóng. Theo các chuyên gia bóng đá của Pháp thì Vanvera có mặt trong đội hình đội tuyển Pháp là điều logic, vì anh đã chứng tỏ có nhiều tố chất rất tốt của một tiền vệ tấn công. Ở Olympique Marseille thì hiện giờ Vanvera là cầu thủ không thể thiếu được, nhưng liệu anh có nằm trong sự lựa chọn cuối cùng của Domenech hay không? Điều này còn phải chờ vào ngày mai. Hôm qua trả lời phỏng vấn trên truyền hình, ông Domenech cho biết trong ngày mai, ông sẽ đưa danh sách 24 cầu thủ đội tuyển Pháp đi dự Cúp bóng đá thế giới 2010. Đội hình này sẽ được triệu tập đến Tignes, trung tâm huấn luyện của đội tuyển quốc gia. Trong những ngày qua, ông Domenech vẫn luôn lo lắng về tình trạng sức khỏe của William Gallas, bị chấn thương suốt từ hồi tháng 3 đến nay, chưa biết có bình phục hoàn toàn được không. Việc đưa ra một danh sách 23 cầu thủ đối với ông Domenech lúc này dường như là một việc làm khó khăn. Tất nhiên, việc lựa chọn một đội hình như ý muốn là một việc làm không phải là dễ dàng đối với một huấn luyện viên. Trả lời phỏng vấn chương trình thể thao của RFI, ông Michel Hidalgo, cựu huấn luyện viên đội tuyển Pháp trong những năm 1980, đã cho biết cái khó của việc tuyển quân cho đội tuyển Pháp lúc này.
Ce qui est important, c'est de prendre d'abord 23 joueurs en bonne santé.
Điều quan trọng là chọn được 23 cầu thủ đầy đủ điều kiện về thể lực, không thể có những cầu thủ không đủ khả năng thi đấu vì bị chấn thương chẳng hạn. Nhưng việc lựa chọn này rất tế nhị. Khi lên danh sách 23 cầu thủ, người ta phải nắm được 17, 18 hay 19 cầu thủ, luôn luôn chắc chắn chơi được. Số cầu thủ còn lại được xếp vào danh sách dự bị, luôn phải có sự lựa chọn. Tại sao là cầu thủ này? Tại sao không phải là cầu thủ kia? Cầu thủ trẻ này được chọn vì anh ta có những phẩm chất tốt, hay chọn một cầu thủ có kinh nghiệm, nhưng cầu thủ đó lại khó chấp nhận chuyện phải ngồi ghế dự bị. Nhìn chung, đây là sự lựa chọn khó khăn. Đối với huấn luyện viên thì đêm cuối cùng trước khi đưa ra danh sách hoàn chỉnh cuối cùng là khó khăn nhất, vì họ luôn phải đặt ra hàng loạt câu hỏi, tại sao lại cầu thủ này, tại sao và tại sao. Nhưng một khi đã chốt danh sách lại thì không còn bàn cãi gì nữa. Sau khi có danh sách 23 cầu thủ, đội tuyển Pháp lên đường đi dự Cúp bóng đá thế giới Nam Phi. Thế nhưng trong hoàn cảnh Pháp không phải là đội có nhiều triển vọng. Tuy nhiên, theo tôi, đội tuyển lần này sẽ làm được nhiều hơn những gì mà họ đã làm trong vòng đấu loại đầy chật vật, thậm chí còn phải nhờ đến bàn tay của Thierry Henry mới lọt được vào vòng chung kết. Nhưng đội tuyển giờ đây chắc chắn đã được giải tỏa. Trong đội hình đội tuyển có những cầu thủ chơi ở các nền bóng đá lớn, trong các câu lạc bộ lớn của nước Anh hay Tây Ban Nha. Người ta hy vọng các cầu thủ sẽ đạt hiệu suất thi đấu cao hơn so với trước. Tôi không cho rằng đội tuyển Pháp sẽ vào đến trận chung kết hay vào đến bán kết, nhưng chắc chắn các cầu thủ của chúng ta sẽ vượt qua vòng đấu bảng và chắc chắn họ sẽ thi đấu có hiệu quả hơn những gì mà người ta vẫn nghĩ về họ như hiện nay.
Trả lời câu hỏi liệu có phải lần này đội tuyển bóng đá Pháp đã không có được sự chuẩn bị thật tốt cho vòng chung kết Cúp bóng đá thế giới, ông Hidalgo cho biết.
La préparation est importante, mais ce qui est important, c'est la saison qui vient de s'écouler. Est-ce que les joueurs sont pas au bout du rouleau? Il y a des joueurs qui ont été des titulaires permanents.
Việc chuẩn bị là rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn cả là những gì diễn ra đối với các cầu thủ trong mùa bóng vừa qua. Liệu họ có bị kiệt sức hay không? Khi chơi trong các câu lạc bộ lớn, có những cầu thủ được xếp đá chính thường xuyên ở tất cả các trận, ở giải vô địch quốc gia, rồi đến các cúp châu Âu. Còn phải tính đến các cầu thủ bị chấn thương, đau ốm mới trở lại thi đấu được một hay hai tháng này. Khó có thể biết được là các cầu thủ dự cúp thế giới trong tình trạng ra sao. Chẳng hạn, không thể nói cầu thủ giỏi nhất thế giới hiện nay là Messi sẽ thể hiện được hết đẳng cấp của mình. Suốt cả mùa bóng chơi cho Barca vừa rồi, thì khó có thể nói trước được cầu thủ này sẽ có được hiệu suất thi đấu tốt ở đội tuyển quốc gia Argentina như ở câu lạc bộ. Ngoài ra, với đội tuyển Pháp thì cũng không thể nói rằng những cầu thủ bị chấn thương nay bình phục sẽ có được sức thi đấu mới mẻ. Lấy thí dụ như Thierry Henry đang chơi cho một câu lạc bộ hàng đầu thế giới. Suốt mùa bóng vừa qua, anh không được xếp thi đấu nhiều, nhưng liệu đấy có phải là thời gian nghỉ ngơi để có được một phong độ tốt hơn cho đội tuyển quốc gia sắp tới? Chúng ta hãy đón chờ một cúp bóng đá thế giới khó dự đoán, khó có thể biết những cầu thủ Pháp nào sẽ đạt phong độ đỉnh cao của mình. Tôi chỉ nhận thấy là các cầu thủ hiện nay sẽ chơi tốt hơn ở vòng loại vừa qua. Vì thế đội tuyển Pháp có thể hy vọng là một trong 8 đội bóng hàng đầu thế giới.
Đội tuyển Pháp sẽ còn có một tuần tập huấn và 2 trận giao hữu tại Tunisia và đảo Réunion. Như vậy liệu có đủ để các cầu thủ chạy đà?
Trong các trận đấu giao hữu chuẩn bị, người ta phải chọn các đối thủ với đội khó tăng dần, nhưng không nên chọn những đội quá mạnh. Để đến với trận đầu tiên của cúp thế giới, tất nhiên đội tuyển Pháp phải có trong tay các cầu thủ đủ điều kiện về chuyên môn, nhưng trước tiên phải có sự chuẩn bị về thể lực. Có điều kiện thể lực nhưng cũng phải có điều kiện tinh thần nữa. Trước một trận đấu không có cầu thủ nào biết được họ sẽ chơi tốt hay không, nhưng với đội tuyển Pháp thì phải có được sự chuẩn bị tốt về sức khỏe. Có được như vậy thì chúng ta mới có thể hy vọng nhiều vào Cúp bóng đá thế giới lần này.
Vừa rồi là những nhận định của cựu huấn luyện viên đội tuyển Pháp Michel Hidalgo, người đã từng dẫn dắt đội tuyển bóng đá Pháp giành chức vô địch châu Âu năm 1984. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Để tiếp tục chương trình, sau đây mời quý thính giả theo dõi phần điểm tuần báo do Trọng Thành phụ trách.
Điểm tuần báo.
Chủ đề của mục điểm tuần báo hôm nay là cuộc đấu tranh chống tham nhũng tại Indonesia mất cánh chim đầu đàn. Tuần báo Courier International tuần này chú ý đến sự ra đi của nữ Bộ trưởng Tài chính Indonesia Sri Mulyani Indrawati. Tờ báo dịch lại bài viết của nhà văn Sindhunata đăng trên nhật báo Kompas của Indonesia. Theo nhà văn, việc ra đi của nữ bộ trưởng tài chính là một tổn thất lớn đối với những người đặt niềm tin vào quá trình lành mạnh hóa trong đời sống chính trị của nền kinh tế đứng đầu khu vực Đông Nam Á. Ngày 5 tháng 5, bà Sri Mulyani Indrawati, biểu tượng chống tham nhũng tại Indonesia, là người có công mở cửa nền kinh tế và leo lái nền kinh tế Indonesia thoát ra khỏi khủng hoảng, đã bất ngờ công bố quyết định từ nhiệm để đảm nhiệm một chức vụ quan trọng tại Ngân hàng Thế giới, một định chế tài chính quốc tế. Chức vụ mà bà sẽ bắt đầu phụ trách kể từ tháng 6 là giám đốc điều hành khu vực châu Mỹ Latin, vùng Caribe, Bắc Phi, Cận Đông và Đông Á-Thái Bình Dương. Việc bổ nhiệm bà Sri Mulyani Indrawati xảy ra chỉ vài ngày sau khi bà, cùng với Phó Tổng thống Boe Diono, phải ra làm việc với Ủy ban bài trừ tham nhũng về vụ ngân hàng Bank Century. Cuối năm 2008, ngân hàng có quy mô trung bình này để tránh bị phá sản đã nhận được khoản tiền ứng cứu lên đến 6.760 tỷ rupee, tương đương 530 triệu euro, tức là gấp 10 lần so với dự kiến. Bà Sri Mulyani Indrawati bị tố cáo là đã nhắm mắt bỏ qua cho hành động không minh bạch này. Từ 6 tháng nay, nhiều cuộc biểu tình đã được tổ chức chống lại bà. Sức ép của các nghị sĩ Indonesia đã buộc nữ bộ trưởng tài chính phải ra giải trình trước Ủy ban bài trừ tham nhũng. Đây là một tình cảnh thật éo le đối với nhà lãnh đạo chủ trương chống tham nhũng. Việc chuyển đổi công việc bất ngờ của cựu bộ trưởng tài chính Indonesia gây nên một cơn chấn động trong tình cảm của nhiều người dân nước này. Nhà văn Sindhunata mở đầu bài viết những vần thơ bằng những vần thơ trong bài hát Sri Trốn Chạy của nhạc sĩ Sonny Jose. Sri, khi nào người trở lại? Người đã ra đi, người bảo tôi như vậy. Đi chợ mua bột tôm về, thế mà người vẫn chưa trở lại. Bài hát miêu tả nỗi tuyệt vọng của một người đàn ông, thấy người vợ yêu thương đột ngột bỏ đi không lời giải thích. Được trình diễn theo phong cách Kampusari, một loại nhạc pop của Indonesia, từ 4 năm nay đây là bài hát được ưa chuộng lạ thường tại nhiều làng mạc và các khu phố bình dân của đảo Java. Nhà văn Sindhunata kể lại, ông nhớ đến một đêm trước ngày kỷ niệm độc lập của Indonesia, ông đã hòa vào những người lái xe tải, công nhân, nhân viên vệ sinh và ngư dân nhảy theo điệu Sri Trốn Chạy trên bờ biển. Bài hát được phát đi từ một chiếc máy radio cassette rẻ tiền, vang lên âm hưởng, không phải của một người chồng bị vợ bỏ rơi mà tiếng rên rỉ của những người dân nghèo khổ, chưa bao giờ được hưởng hương vị của nền độc lập. Đối với những người Indonesia trên đảo Java, Sri không chỉ là tên của một phụ nữ mà còn là nghề nông và đất đai, suối nguồn của cuộc sống. Dewi Sri, nữ thần Sri, là thần của sự sinh sôi và mẹ của những người nông dân Java. Huyền thoại kể rằng, một rắn thần từ dưới lòng đất đã khóc, những giọt nước mắt biến thành trứng, một trong những quả trứng vỡ ra và từ đó ra đời nữ thần Sri. Shiva, vua của các vị thần, muốn cưới nữ thần Sri, nhưng bà không chấp nhận cuộc hôn nhân cưỡng bức này và bà đã chọn cái chết. Cái chết của bà đã mang lại cuộc sống và sự màu mỡ cho đất đai. Những người nông dân Java cho đến nay, tại một số vùng vẫn còn cầu khẩn Dewi Sri giúp họ mỗi khi có khô hạn. Tác giả đặt câu hỏi. Tại sao nữ bộ trưởng tài chính lại bỏ Indonesia ra đi đúng vào lúc người dân cần đến bà nhất? Và tại sao bà lại ra đi đúng vào lúc bà đang bị các đối thủ lấn át trong vụ ngân hàng Century? Tác giả cảm thán, khó lòng tin được người phụ nữ đã từng nổi tiếng cứng rắn trong cuộc cải cách hành chính, chống tham nhũng và lập lại trật tự trong hệ thống thuế và hải quan lại quyết định ra đi vào thời điểm này. Tác giả hình dung xã hội Indonesia hiện nay đang ở trong thời kỳ bóng tối, thời kỳ mà nhà triết học Indonesia Rangga Wasatita đã tiên đoán trong một bài thơ được viết vào thế kỷ 19. Trong thời kỳ này, tất cả những gì tốt đẹp đều bị triệt hạ, ngay cho dù nhà cầm quyền tài giỏi nhưng không tránh khỏi đất nước rơi vào hỗn loạn dưới sự thống trị của các sức mạnh đen tối. Xã hội không còn đủ sức nhìn nhận và bảo vệ các công dân sáng suốt, và chính những người này cũng bị dày vò giữa mong muốn ở lại phục vụ đất nước và ý thích rời bỏ hẳn xã hội này. Tác giả cho rằng, chính những nghi ngờ này đã dày vò cựu bộ trưởng tài chính. Kết thúc bài báo, nhà văn Sindhunata dẫn lại phần cuối của bài hát Sri Trốn Chạy. Hãy tha lỗi cho tôi ra đi mà không nói gì, 10 năm chúng ta chung sống, người đã chẳng thể yêu tôi. Cựu bộ trưởng tài chính đã ra đi, nhà văn nêu câu hỏi, phải chăng xã hội Indonesia đã không biết cách yêu mến bà?
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Rất nhiều người Bắc Triều Tiên vẫn nghe các đài phát thanh ngoại quốc bất chấp bị chính quyền cấm đoán. Courier International lấy lại trích đoạn bài báo từ tạp chí The Wall Street Journal đưa ra một quan sát thú vị và đáng ngạc nhiên về Bắc Triều Tiên. Bắc Triều Tiên là đất nước mà chính quyền chỉ cho phép người dân nghe những chương trình phát thanh chính thức, thường xuyên phá sóng các đài ngoại quốc và kết án rất nặng, đến 10 năm lao động cải tạo những người nghe trộm đài nước ngoài. Tuy nhiên, những người Bắc Triều Tiên vẫn có thể tự lắp ráp lấy các radio hoặc mua lậu từ Trung Quốc. các đài phát thanh thường được nghe tại Bắc Triều Tiên là Tiếng Nói Hoa Kỳ, Đài Châu Á Tự Do. Đài Châu Á Tự Do tập trung chủ yếu vào đời sống tại Bắc Triều Tiên và số phận của 20.000 người Bắc Triều Tiên tị nạn. Bản thân những người tị nạn Bắc Triều Tiên cũng lập ra 3 trạm phát sóng radio, trong đó đặc biệt là Đài Bắc Triều Tiên Tự Do. Các đài truyền thanh này làm việc trực tiếp với các thông tín viên từ Bắc Triều Tiên qua điện thoại di động hoặc nhận được các thông tin được truyền ngầm qua ngả Trung Quốc. Kết quả là các thông tin này vào và ra Bắc Triều Tiên rất nhanh. Chỉ cần vài tiếng đồng hồ là chương trình của Đài Phát thanh Triều Tiên Tự Do đã có thể truyền đi thông tin về cuộc cải cách tiền tệ tai hại do Bình Nhưỡng tiến hành tháng 11 năm ngoái. Khó lòng tính được chính xác số lượng thính giả Bắc Triều Tiên, nhưng có thể phỏng đoán rằng số này xấp xỉ 1 triệu người trên tổng số 24 triệu dân cư. Một dấu hiệu cho thấy ảnh hưởng của các đài phát thanh này là phản ứng bực bội của Bình Nhưỡng. Không thể im lặng, tháng 3 năm nay, chế độ độc đoán này đã gọi các chương trình phát thanh từ nước ngoài là những đồ cặn bã. Những chương trình phát thanh này đã buộc Bắc Bình Nhưỡng phải đề cập đến những vấn đề mà họ muốn lờ đi. Các đài phát thanh ngoại quốc thường xuyên nhận được những lời cảm ơn nồng nhiệt của những người tị nạn Bắc Triều Tiên sống tại Trung Quốc. Một nghiên cứu không xuất bản năm ngoái cho biết có khoảng 20% những người tị nạn Bắc Triều Tiên ở Trung Quốc nghe các đài bị cấm và gần như tất cả đều chuyển các thông tin này đến gia đình và bạn bè.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Kết quả nghiên cứu của Viện Kiểm toán về tình hình giáo dục tại Pháp gây sửng sốt. Theo tuần báo Le Nouvel Observateur hôm thứ Tư, Viện Kiểm toán Pháp đã công bố kết quả kiểm toán được tiến hành trong vòng 3 năm về 6 sở giáo dục và 50 cơ sở giáo dục tại Pháp. Các nhận định do Viện Kiểm toán đưa ra gây bàng hoàng. Đây là lần đầu tiên một thẩm định cụ thể được công bố. Văn bản này đã mang đến một tiếng nói quyết định trong bối cảnh có rất nhiều quan điểm về giáo dục từ phía phụ huynh, giáo viên, chuyên gia và giới chính trị. Ông Jean Pich, một trưởng ban của Viện Kiểm toán nhận định, các mục tiêu được giáo dục đề ra từ năm 2005 đã không được thực hiện. Ông cho biết, 20% trong số các học sinh rời trường học lúc 16 tuổi gần như mù chữ. Vào cuối năm học, 73% học sinh lớp 8 không nắm được chương trình toán. Vì sao lại có tình trạng này? Viện Kiểm toán đã tiến hành một nghiên cứu chưa từng có tại Pháp, mở ra chiếc hộp đen của ngành giáo dục. Người nghiên cứu đến tận các cơ sở giáo dục để hỏi xem và xem người lãnh đạo và các giáo viên quản lý học sinh một cách cụ thể như thế nào. Theo Viện Kiểm toán, kết quả dưới mức trung bình này sở dĩ xảy ra là vì tại Pháp, công luận vẫn cho rằng nếu một học sinh thất bại là do khuyết điểm của học sinh đó, chứ không phải của nhà trường và của các giáo viên. Đây là một quan niệm ảnh hưởng đến nhận thức của xã hội Pháp về nhà trường. Trên thực tế, nền giáo dục hướng đến chỗ tìm kiếm các học sinh giỏi. Trường trung học phổ thông tại Pháp không thích ứng với các thế hệ mới. Chương trình học tập về cơ bản vẫn giống y nguyên dưới thời Napoleon hai thế kỷ trước, lúc mà Pháp chỉ có 1% dân số tốt nghiệp trung học phổ thông. Theo nhật báo Lezeco ngày 14 tháng 5, kết quả kiểm toán cho biết, năm 2008, 78% học sinh thuộc nhóm xã hội có đời sống khá tốt nghiệp trung học, trong khi chỉ có 18% học sinh thuộc nhóm có đời sống kém. Bất bình đẳng trong học tập ở Pháp cao gấp đôi Nhật Bản, Canada hay Phần Lan. Pháp đứng thứ 30 trên trên 30 nước phát triển được nghiên cứu về phương diện này, trong khi Pháp chi phí cho giáo dục ở mức trung bình trong số các quốc gia kể trên. Theo Viện Kiểm toán, Pháp đã quá tập trung vào trung học phổ thông mà coi nhẹ cấp tiểu học. Lớp 1 là lớp quan trọng nhất, thế nhưng lại không phải do các giáo viên có kinh nghiệm đảm nhiệm, mà thường là những người mới vào nghề, không được quyền lựa chọn lớp dạy. Cũng theo Viện Kiểm toán, các trường trung học phổ thông tại Pháp rất tốn kém và không hiệu quả, vì để thu hút học sinh, các cơ sở giảng dạy tổ chức nhiều đào tạo bổ sung giá đắt, thay vì dành ưu tiên này cho các học sinh gặp khó khăn. Một ví dụ là trường cấp 3 chất lượng cao Henri IV dành số giờ học kèm tương đương với số giờ học kèm tại một trường cấp 3 tại khu vực ngoại ô, nơi chỉ có khoảng 40% học sinh tốt nghiệp phổ thông. Viện Kiểm toán cảnh báo, không chỉ có nước Pháp rơi vào tình trạng này, tuy nhiên, trong khi các nước khác chủ động đưa ra nhiều sáng kiến, Pháp tỏ ra chậm trễ. Trong khi ở Pháp, mỗi năm vào ngày khai trường, giáo viên lại làm quen với học sinh, thì ở Scotland, học sinh được giáo viên theo dõi suốt trong quá trình học tập và thường đưa ra các nhận xét theo nhu cầu của học sinh. Bản báo cáo của Viện Kiểm toán đưa ra một lời kêu gọi khẩn cấp, ý thức ở tầm quốc gia đối với vấn đề giáo dục.
Thưa quý thính giả, Ban Việt ngữ Đài RFI mời quý vị truy cập vào địa chỉ www.rfi.tiengviet.com/tiengviet được viết dính liền và không bỏ dấu, hoặc là mời quý vị vào địa chỉ của chúng tôi qua ngã www.viet.rfi.com/tiengviet. www.vietnamnet.fr. Chữ Việt không có dấu. Xin cảm ơn quý thính giả.
Chương trình phát thanh RFB đến đây là kết thúc. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, về chủ đề giới trẻ Việt Nam vẫn thiếu thông tin về Hoàng Sa, do Thanh Phương biên soạn, phần điểm báo do Mai Vân thực hiện. Trước khi chia tay quý vị thính giả, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Place in My House do David Jordan trình bày.
Radio France Internationale.